là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, 20 phút còn lại của chương trình, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Đục Yên sẽ phản ánh những khó khăn trong vụ sản xuất vụ đông năm nay trên địa bàn huyện. Tiếp đó là những nỗ lực trong quá trình xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mai Sơn. Cuối chương trình là tấm gương tiêu biểu của ngành giáo dục huyện Lục Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên vừa tổ chức gặp mặt các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến về thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, huyện ủy Trấn Yên và các tổ chức chính trị xã hội đã lựa chọn và đăng ký xây dựng 21 mô hình tập thể và 6 điển hình cá nhân tiên tiến. Các chi đảng bộ cơ sở đã xây dựng 184 tập thể và 160 gương cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó quan tâm lựa chọn xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến gắn với việc giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc tại địa phương, đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới việc phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, vươn lên làm giàu bằng sức lao động và phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Qua đó đã có những tác động chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở. Bắt đầu từ những việc làm hành động cụ thể thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đề ra. Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục tập trung chỉ đạo cấp ủy, cơ quan đơn vị, các tập thể cá nhân được lựa chọn thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến để từ đó có những giải pháp tốt trong việc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Bổ sung các nhân tố mới, điển hình mới được phát hiện trong thực hiện các phong trào thi đua, điều chỉnh bổ sung kế hoạch trước những vấn đề nảy sinh để lãnh đạo chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương đơn vị. Tăng cường vai trò trách nhiệm của tập thể cá nhân được phân công theo dõi, giúp đỡ các mô hình điển hình tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Chi cục thuế thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 2 và triển khai giai đoạn 3 đề án tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, giai đoạn 2 của đề án về kiểm tra chéo giữa các huyện thị, trong đó phường trung tâm là điểm kiểm tra của thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như về hồ sơ sổ sách và việc công khai doanh thu và mức thuế, việc chấp hành nghĩa vụ và thu nộp của cá nhân kinh doanh trên địa bàn phường đã đúng với quy định. Phường cũng đã phối hợp với chi cục thuế trong việc tổ chức khảo sát và đưa hộ vào quản lý, chủ động xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong việc triển khai đề án. Để thực hiện tốt giai đoạn 3 của đề án, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tuyên truyền luật quản lý thuế, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cá nhân kinh doanh, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra kiểm soát, chống thất thu nợ đọng thuế, điều chỉnh doanh thu kịp thời.
Hiện nay, huyện Lục Yên có 280 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, già làng, trưởng dòng họ 57 người, trưởng thôn, trưởng bản 10 người, cán bộ công chức 39 người, thầy cúng, thầy mo 12 người, các thành phần khác 162 người. Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, là cầu nối đưa những chủ trương, chính sách đến với bà con vùng sâu vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Không chỉ có vậy, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn đi đầu trong phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
Thực hiện phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, vừa qua huyện Đoàn Văn Chấn đã ra mắt điểm câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi tại thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm. Để nhân rộng và phát huy hiệu quả những mô hình phát triển kinh tế, huyện Đoàn Văn Chấn đã quyết định thành lập câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm gồm 9 hội viên. Đây là những thanh niên tiêu biểu trong phát triển các mô hình kinh tế như mô hình trang trại chăn nuôi gà, trồng cây thanh long của đoàn viên Nguyễn Thành Luân, mô hình nuôi gà, nuôi bò của hộ gia đình đoàn viên Triệu Huy Hoàng, Nguyễn Văn Đông thôn Khe Tho, mô hình trồng trọt chăn nuôi khép kín, nuôi giun quế, gà cá, bò, trồng quế của Vũ Văn Tuân thôn Duyên Đồng. Trong thời gian tới, câu lạc bộ tiếp tục kết nạp phát triển thêm các mô hình phát triển kinh tế, phối hợp với các ngành chức năng tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế từ thanh niên, tạo sức lan tỏa, thu hút thanh niên tham gia vào các chuỗi liên kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Đây là câu lạc bộ làm kinh tế giỏi làm điểm để huyện Đoàn Văn Chấn nhân rộng trong thời gian tới.
Tại trường quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái vừa tổ chức bế giảng lớp học tiếng Mông cho 37 học viên là cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh trên địa bàn quân khu. Đây là lớp bồi dưỡng thứ hai được mở tại tỉnh Yên Bái nhằm bồi dưỡng cho các học viên rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời hiểu hơn về văn hóa, phong tục tập quán, tâm tư tình cảm của đồng bào dân tộc Mông. Qua 2 tháng học tập, các học viên đã được truyền đạt các kỹ năng cơ bản, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động đồng bào thực hiện nếp sống văn hóa mới, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Đài Truyền Thanh Truyền hình huyện Lục Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Đài Truyền Thanh Truyền hình Lục Yên trên sóng FM Đài Phát Thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù của một huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với ý thức trách nhiệm, nghề nghiệp, lòng nhiệt tình và tinh thần vượt khó, đội ngũ nhà giáo ngày càng vững vàng về chuyên môn, nhất là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của ngành, đã xuất hiện nhiều tấm gương thầy cô giáo tiêu biểu, cần cù sáng tạo, lặng lẽ cống hiến. Họ đã góp phần không nhỏ cho sự nghiệp phát triển giáo dục huyện Lục Yên. Một trong những tấm gương tiêu biểu phải kể đến là thầy giáo Đỗ Hoàng Tùng, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Tiến. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng về thăm thầy giáo Đỗ Hoàng Tùng qua bài viết dưới đây của nhóm phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình Lục Yên. Sinh ra và lớn lên tại xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, sau khi tốt nghiệp sư phạm năm 1997, thầy giáo Đỗ Hoàng Tùng về nhận công tác tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Tiến. Với 20 năm đứng trên bục giảng, thầy đã tình nguyện là người ngày đêm chèo lái con đò thời gian, con đò trí tuệ đưa các thế hệ học sinh đến bến bờ hạnh phúc. Nhắc đến thầy Tùng, học sinh, phụ huynh cũng như những đồng nghiệp trong ngành giáo dục đào tạo huyện Lục Yên, ai cũng biết. Biết đến thầy bởi lòng yêu nghề, sự hăng say trong nghề nghiệp, bởi sự tận tụy nhiệt tình trong công tác, bởi bảng thành tích rất đáng tự hào của thầy. Từ khi bước vào nghề dạy học, thầy Tùng đã luôn phát huy thế mạnh về chuyên môn, tích cực học hỏi và nâng cao trình độ tay nghề, liên tục được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh trong nhiều năm liền. Trong suốt thời gian dạy học, thầy luôn hăng hái tham gia các phong trào thi đua của ngành phát động và đã đạt được một số giải thưởng trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Với 11 lần liên tục, thầy Tùng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 9 lần được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 3 lần được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, thầy giáo Đỗ Hoàng Tùng còn tích cực tham gia các cuộc thi khác do ngành và tỉnh phát động và đã đạt được những kết quả đáng tự hào như danh hiệu giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên tiểu học viết chữ đẹp cấp huyện và giáo viên tiểu học viết chữ đẹp cấp tỉnh. Có 2 giải pháp đoạt giải sáng tạo kỹ thuật cấp huyện được lựa chọn tham dự cấp tỉnh, trong đó có 1 giải pháp đạt giải sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và đồng thời được coi là sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh của tỉnh Yên Bái. Thầy giáo Đỗ Hoàng Tùng chia sẻ.
Ngay từ những cái ngày đầu mà mới vào ngành, tôi cũng đã luôn luôn phấn đấu, tự học tự rèn, không ngừng rèn luyện, tích cực tham gia với các phong trào thi đua của ngành cũng như là các phong trào khác như là sáng tạo kỹ thuật, rồi là viết chữ đẹp, hội giảng. Tất cả những cái phong trào đấy thì tôi luôn luôn là tích cực tham gia và bên cạnh đó thì là luôn không ngừng là tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ về chuyên môn, tích cực với cái việc mà soạn giảng rồi là hoạt động chuyên môn của tổ chuyên môn cũng như là của đơn vị nhà trường. Tìm hiểu một số kiến thức ở trên mạng Internet, soạn giảng cái ứng dụng về công nghệ thông tin, tôi cũng là phải học tập rất nhiều.
Với những kiến thức đã được học ở trường, kinh nghiệm đúc kết từ công việc thực tế và không ngừng học hỏi bạn bè đồng nghiệp, những thế hệ đi trước, trong công tác chủ nhiệm lớp, thầy luôn tạo tình cảm thân thiện, niềm nở, gần gũi với các học trò ngay trong những tiết học, truyền dạy cho các em những kiến thức bổ ích, giúp các em có hứng thú và niềm đam mê học tập và rèn luyện một cách toàn diện, đức, trí, thể, mỹ. Cũng chính bằng niềm đam mê nghề nghiệp, thầy Tùng đã được các thầy cô giáo trong trường nhận xét là một thầy giáo có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, uy tín với bạn bè đồng nghiệp, luôn hoàn thành tốt các công việc nhà trường cấp trên giao phó. Có nhiều sáng kiến hay trong công tác giảng dạy cũng như chủ nhiệm lớp, được các em học sinh và đồng nghiệp quý mến. Giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người giáo viên nhân dân trong niềm tin tưởng của ngành luôn là tấm gương sáng trước học sinh, phụ huynh và cộng đồng xã hội. Cô giáo Phạm Minh Loan cho biết.
Đồng chí Tùng là một đồng chí luôn có tư tưởng đạo đức chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh, luôn gương mẫu trong mọi công việc. và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đối với học sinh, đồng chí luôn gần gũi với học sinh, chỉ bảo tận tình. Đồng chí là một giáo viên luôn đi đầu trong mọi công việc của nhà trường, là một giáo viên gương mẫu luôn xứng đáng là tấm gương sáng để đồng nghiệp và học sinh noi theo.
Ngoài công tác chủ nhiệm lớp và giảng dạy ở cấp tiểu học, thầy giáo Đỗ Hoàng Tùng còn được ban giám hiệu nhà trường phân công làm tổ trưởng tổ chuyên môn. Trên cương vị là tổ trưởng, thầy Tùng đã làm tốt vai trò quản lý hoạt động chuyên môn của tổ, chủ động xây dựng kế hoạch sáng tạo trong tổ chức thực hiện các chuyên đề hội thảo nhằm phát huy năng lực sở trường của đồng nghiệp. Qua đó, chất lượng đội ngũ ngày càng đồng đều, tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp tăng, tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt các môn học cao. Ngoài sự đóng góp đối với tổ chuyên môn, với nhà trường, thầy Tùng còn tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn tại cụm thi đua số 2. Nói về những đóng góp, những thành tích mà thầy giáo Đỗ Hoàng Tùng đã đạt được, bà Hoàng Ngạch, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến cho biết.
Thầy Đỗ Hoàng Tùng là giáo viên dạy tiểu học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, có đạo đức, tác phong lối sống lành mạnh. Đoàn kết nội bộ là một tấm gương trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về công tác chuyên môn, đồng chí luôn chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế chuyên môn. Là một tổ trưởng chuyên môn, đồng chí gương mẫu đi đầu trong mọi công việc được giao, luôn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp trong tổ, trong trường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nhà trường phân công. Về các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, giáo viên chủ nhiệm giỏi, hội giảng cấp huyện, cấp tỉnh, thi viết chữ đẹp, đồng chí đều tham gia và đạt được nhiều thành tích.
Còn ông Vũ Tô Hoàng, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Lục Yên cho biết thêm.
Thầy giáo Đỗ Hoàng Tùng là một giáo viên rất nhiệt huyết trong nghề, đến nhận công tác tại sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Lục Yên và điều công tác ở xã Minh Tiến, là một xã vùng kinh tế sẽ đối mặt khó khăn của huyện. Tuy nhiên, thầy giáo Đỗ Hoàng Tùng có rất nhiều cố gắng trong công tác chuyên môn, trong quá trình công tác cũng chịu khó học hỏi, nghiên cứu và đưa ra nhiều sáng kiến khoa học có tính khả thi phục vụ cho công tác giáo dục trong nhà trường. Và trong công tác thì đồng chí cũng luôn là một thầy giáo có chuyên môn giỏi, giúp đỡ đồng nghiệp và cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tại trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Tiến số 2, huyện Lục Yên.
Vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, thầy giáo Đỗ Hoàng Tùng luôn làm tốt vai trò của một giáo viên cốt cán của ngành. Hàng năm, trong các đợt tập huấn chuyên môn, thầy Tùng luôn phát huy khả năng, năng lực của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua các lớp tập huấn tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, thầy luôn tìm tòi sáng tạo, tham gia nhiệt tình để có kết quả cao nhất, từ đó nghiên cứu, thiết kế các bài giảng hay phù hợp với thực tế tại cơ sở. Với nỗ lực của mình, thầy giáo Đỗ Hoàng Tùng đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện Lục Yên và là tấm gương sáng để học sinh và các đồng nghiệp noi theo. Lâm Thượng là địa phương có truyền thống trồng cây ngô vụ đông trên đất hai vụ lúa với diện tích cây ngô đông 165 ha. Tuy nhiên, sau khi kết thúc thời vụ trồng cây ngô đông, bà con nông dân trong xã mới trồng được 56 ha. Về những khó khăn trong sản xuất cây vụ đông ở Lâm Thượng, chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân chính là do thời tiết mưa nhiều trong vụ mùa khiến lúa chín muộn hơn so với mọi năm, dẫn đến việc thu hoạch lúa bị chậm lại, ảnh hưởng tới việc gieo trồng ngô đông. Thêm vào đó, một số diện tích ngô đã trồng bị chết do mưa nhiều khiến bà con nông dân phải trồng lại. Không chỉ Lâm Thượng gặp khó khăn trong trồng cây ngô đông, đối với xã Minh Xuân, một trong 9 xã trọng điểm sản xuất ngô của huyện, để hoàn thành gieo trồng 40 ha ngô đông trên đất hai vụ lúa rất khó có thể thực hiện được. Ông Hoàng Chí Viện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân cho biết.
Thực hiện kế hoạch nhà nước giao thì năm nay đối với Minh Xuân là có những khó khăn. Cái thứ nhất là do cái điều kiện thời tiết nó biến đổi rất mạnh, vì như thế mà cây lúa kéo dài thời gian. Mưa suốt như vậy dẫn đến là thu hoạch cũng chậm. Đến thời điểm này thì Minh Xuân là về cây ngô đông không đạt được chỉ tiêu kế hoạch của huyện giao. Tuy nhiên, chúng tôi lại tiếp tục là họp ban chỉ đạo vận động bà con nhân dân chuyển từ cây ngô đông sang các cây màu khác như khoai lang, khoai tây trên đất hai lúa thay thế ngô đông không đạt cái chỉ tiêu kế hoạch. Sẽ họp và triển khai đến các trưởng thôn và tập trung nhanh chóng trồng cái diện tích này.
Giống như các địa phương khác, xã Yên Thắng cũng gặp khó khăn trong thực hiện 10 ha cây ngô đông trên đất hai lúa theo chỉ tiêu được giao. Ông Trần Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thắng cho biết.
Căn cứ vào cái chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2017, Đảng ủy cũng đã ra nghị quyết lãnh đạo công tác triển khai sản xuất cây vụ đông. Ủy ban nhân xã thì đã triển khai kế hoạch đến công chí trưởng thôn giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn. Năm nay thời tiết khí hậu gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là cây ngô đông. Với cái chỉ tiêu nhà nước giao là 10 ha, nhưng đến nay thì đối với xã Yên Thắng mới triển khai thực hiện được khoảng 1 ha, nên là rất là khó khăn. Căn cứ vào tình hình, xã cũng đã chuyển từ sản xuất cây ngô sang sản xuất cây rau đậu, đặc biệt là chú trọng về cây khoai lang và khoai tây và những cây dầu màu các loại khác.
Xác định sản xuất vụ đông rất quan trọng trong việc đảm bảo lương thực cho người dân, huyện đã chủ động tổ chức hội nghị tổng kết vụ đông 2016, triển khai sản xuất vụ đông năm 2017, chỉ đạo các địa phương kiện toàn ban chỉ đạo sản xuất cây vụ đông, phân công cán bộ xuống thôn bản cụm dân cư đôn đốc hướng dẫn nhân dân sản xuất cây vụ đông có hiệu quả, tăng cường công tác phối hợp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sản xuất vụ đông đến từng hộ dân và các hội viên tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa sớm khi lúa vừa đạt độ chín 85%. Đẩy nhanh tiến độ làm đất và tiến hành gieo trồng ngay cây ngô xong trong khung thời vụ. Đối với diện tích ngô trên đất hai lúa, chỉ đạo 100% lượng giống ngô phải được làm bầu, chủ yếu làm bầu ngay tại ruộng. Tuy nhiên, so với các năm trước, sản xuất vụ đông năm nay gặp rất nhiều khó khăn. Theo ông Hoàng Văn Số, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết, nguyên nhân là do ngay từ đầu vụ mùa, thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài khiến thời gian sinh trưởng của lúa kéo dài từ 15 đến 20 ngày. Nhiều diện tích lúa phải cấy đi cấy lại nhiều lần đã làm ảnh hưởng đến thời vụ cây trồng vụ đông. Thêm vào đó, do tập quán sản xuất của bà con chưa thực sự chuyển biến, việc làm bầu ngô theo yêu cầu kỹ thuật hầu như bà con các xã không thực hiện. Do vậy đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ cũng như sự sinh trưởng và phát triển của cây ngô trong điều kiện thời tiết bất thuận như hiện nay. Hiện nay toàn huyện đã trồng được gần 1.160 ha cây vụ đông, đạt trên 70% kế hoạch. Tuy nhiên, diện tích ngô đông chỉ đạt khoảng 585 ha, bằng 75% so với kế hoạch. Trong đó, ngô đông trên đất hai lúa 300 ha đạt 60% kế hoạch. Để chủ động khắc phục khó khăn, giúp nông dân đảm bảo diện tích gieo trồng cây vụ đông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện chỉ đạo các địa phương trên địa bàn điều chỉnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý nhằm đạt hiệu quả sản xuất. Trong đó, khuyến cáo nông dân không tiếp tục trồng cây ngô đông nữa vì đã qua lịch thời vụ, khuyến khích trồng các loại rau như su hào, bắp cải, các loại rau cải, khoai tây, khoai lang, đáp ứng diện tích theo kế hoạch đề ra. Ông Hoàng Văn Số, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện nói.
Thời vụ trồng cây ngô vụ đông thì cũng đã kết thúc. Tuy nhiên là các cây trồng khác vẫn còn thời vụ. Đó là các cây trồng như là khoai lang, khoai tây, các loại rau đậu khác thì vẫn còn thời vụ. Do đó bà con vẫn nên tiếp tục trồng thêm các loại cây trồng khác. Và đặc biệt bà con chú ý phát triển trồng cái cây khoai tây. Chúng tôi thấy rằng cây khoai tây cũng sẽ là cái cây đem lại cái hiệu quả kinh tế cho cái vụ đông năm nay.
Để vụ đông ở Lục Yên thực sự trở thành vụ sản xuất chính và tăng nguồn thu nhập cho bà con nông dân, cùng với việc chỉ đạo thực hiện về diện tích, các địa phương cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng, phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, bà con nông dân cần tập trung chăm sóc cây trồng, chú ý phòng trừ các loại sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây vụ đông sinh trưởng và phát triển tốt. Thưa quý vị và các bạn, đến xã Mai Sơn bây giờ, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra nhiều sự đổi thay mới mẻ, sự chuyển mình mạnh mẽ của một xã nông thôn mới. Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, nhà văn hóa, khu làm việc của khối đoàn thể, trạm y tế, trường học, đường giao thông đều được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, thay màu áo mới. Bộ mặt nông thôn xã Mai Sơn không chỉ thay đổi về diện mạo, các công trình điện, đường, trường trạm do nhà nước và nhân dân đồng lòng đoàn kết xây dựng khang trang sạch đẹp, mà trên tất cả các lĩnh vực đều có sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực, đời sống vật chất cũng như tinh thần của bà con nhân dân trên địa bàn từng bước được nâng lên rõ rệt. Là một xã thuần nông nên xã Mai Sơn xác định phát triển nông lâm nghiệp vẫn là yếu tố then chốt trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Ủy ban nhân dân xã Mai Sơn đã tích cực tuyên truyền vận động người dân chú trọng chăn nuôi trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa, dựa vào điều kiện thực tế tại mỗi thôn bản, khu vực, dần hình thành các vùng chuyên canh, bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực, nâng cao thu nhập đáng kể cho người dân. Hiện nay, toàn xã trồng được gần 300 ha mang mai, quy hoạch phát triển vùng cây ăn quả,
khuyến khích bà con nhân dân trồng ngô, cùng với đó là phát triển chăn nuôi. Với điều kiện tự nhiên, hiện nay xã Mai Sơn có hơn 300 ha lúa nước, năng suất đạt gần 10 tấn một ha, hơn 260 ha ngô, chủ yếu được trồng ở khu vực đồi đất dốc với năng suất gần 60 tạ một ha. Từ việc cho sản lượng ngô gần 3.000 tấn mỗi năm nên bà con nông dân có điều kiện để đầu tư phát triển chăn nuôi. Điển hình như gia đình chị Mai Thị Dình ở thôn Sơn Thượng là một trong những người nuôi gà với quy mô lớn đầu tiên trong xã. Từ năm 2004 đến nay, mỗi năm gia đình chị Dình nuôi 4 lứa gà Di Lai. Mỗi lứa trên 1.000 con, trừ mọi chi phí mỗi lứa cho thu lãi 25 triệu đồng. Như vậy, mỗi năm từ việc chăn nuôi gà, gia đình chị Dình cho thu lãi khoảng 100 triệu đồng. Chị Mai Thị Dình, thôn Sơn Thượng, xã Mai Sơn cho biết.
Mỗi một năm là cô nuôi như thế là khoảng tầm 4 lứa thôi. Trừ chi phí đi thì mỗi một lứa thì được độ khoảng 25 triệu đồng. Thì một năm mà thu nhập trừ tất cả vốn viếng giống má đi thì được trên 100 triệu rồi. Bán hết lứa này thì khử chuồng tháng 2 tháng lại nuôi tiếp. Từ năm 2004 là vẫn cứ duy trì đều, lúc nào cũng có gà bán. Bây giờ nuôi được gà thì thấy cuộc sống coi như là ổn định không như trước kia nữa. Đời sống thấy hơn hẳn đi.
Bên cạnh chú trọng phát triển nông nghiệp, phát huy thế mạnh là chăn nuôi gà, trâu, dê theo quy mô lớn, trồng măng, cây ăn quả có múi, thì Ủy ban Nhân dân xã Mai Sơn cũng khuyến khích bà con nhân dân chuyển đổi ngành nghề từ sản xuất nông lâm nghiệp sang phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ để tăng thêm thu nhập, vươn lên làm giàu. Toàn xã hiện có 148 cơ sở kinh doanh dịch vụ, các mặt hàng, ăn uống, may mặc, gò hàn, sửa chữa xe máy, mộc, xẻ, vật liệu xây dựng. Từ đó góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Mai Sơn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, thực hiện đúng phương châm dân biết, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Từ đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đóng góp sức lực, vật lực trong nhân dân. Từ năm 2011 đến nay, tổng kinh phí để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Mai Sơn trên 66 tỷ đồng, trong đó có 17,7 tỷ đồng do nhân dân đóng góp bằng ngày công lao động và tiền mặt. Ông Phạm Ngọc Quảng, Bí thư Đảng ủy xã Mai Sơn nói.
Chúng tôi đã quán triệt triển khai toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của huyện, của tỉnh và đồng thời xây dựng kế hoạch cũng như là chương trình hành động về xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện của địa phương, căn cứ vào 19 tiêu chí, tập trung những tiêu chí dễ thì làm trước và tiêu chí khó làm sau. Cái cần nhất là phải được quán triệt để cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức là phải hiểu rõ được cái mục đích xây dựng nông thôn mới. Vậy bà con nhân dân phải xác định cái việc làm chính, người chủ thể là nhân dân. Thế và trong quá trình thực hiện, tất cả các đồng chí đảng viên cũng như bà con nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Thế và được tham gia tích cực đến nay thì và cơ bản đã hoàn thành, đã tổ chức lấy phiếu thăm dò sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới và kết quả thì bà con nhân dân đã rất là cao, cơ bản là hoàn toàn nhất trí hài lòng với cái việc xây dựng nông thôn mới.
Trong phong trào làm đường giao thông nông thôn, Mai Sơn xác định đây là khâu đột phá làm tiền đề để thực hiện các tiêu chí khác. Do vậy, công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đặt lên hàng đầu, thực hiện một cách tích cực, thường xuyên và nhận được sự đồng lòng, đồng thuận của nhân dân. Trong đó, nhân dân đã hiến trên 36.000 m2 đất, chặt bỏ cây cối, hoa màu để mở rộng các tuyến đường liên thôn, ngõ xóm, đóng góp sức lực, vật lực để hoàn thiện những con đường bê tông kiên cố, sạch đẹp. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay xã Mai Sơn đã cứng hóa được trên 19 km đường liên thôn, ngõ xóm, làm trên 5 km đường nội đồng, đảm bảo vận chuyển hàng hóa quanh năm. Về hệ thống thủy lợi, có 11 công trình, trên 15 km kênh mương nội đồng thì đã kiên cố được trên 10 km, đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho trên 300 ha lúa và sản xuất nông nghiệp. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục đã được chính quyền địa phương cũng như các đơn vị trường học quan tâm thực hiện, đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong và ngoài huyện, xây dựng cơ sở vật chất, phòng, lớp học, trang bị đầy đủ các thiết bị giảng dạy và học tập. Các nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động đoàn đội để học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Sau khi thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học, hiện nay, trên địa bàn xã có 2 trường học, gồm trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở. Các nhà trường đã có đủ phòng học, khối phòng chức năng, khối phòng hành chính quản trị, đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Cô giáo Vũ Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Mai Sơn cho biết thêm.
Những năm gần đây, nhà trường đã quan tâm tới giáo dục đại trà cũng như là công tác mũi nhọn, cho nên là chất lượng thì mỗi năm được cao hơn năm trước và nhà trường đã có cái đội tuyển tham gia học sinh giỏi các cấp, hàng năm thì đều đạt giải. Còn đối với học sinh thì nhà trường cũng đã quan tâm tới hoàn cảnh các em học sinh khó khăn, tổ chức cho các em đăng ký các giờ học ở nhà và phối hợp phụ huynh học sinh để thường xuyên quan tâm và giáo dục con em mình. Tới đây thì nhà trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Thế đó là một cái niềm vui đối với thầy trò của trường tiểu học và trung học cơ sở Mai Sơn.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được chú trọng. Hiện nay, trên địa bàn xã Mai Sơn, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế trên 4.000 người, đạt tỷ lệ trên 96%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 26,4%. Năm 2016, xã Mai Sơn đủ điều kiện công nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Nói về giải pháp quan trọng nhất để địa phương đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Sơn chia sẻ.
Để đạt được 19 tiêu chí cho đến ngày hôm nay đối với xã Mai Sơn sau nhiều năm thực hiện thì cái quan trọng nhất đó là công tác tuyên truyền để cho mọi tầng lớp nhân dân nắm thật chắc được cái chủ trương, cái mục tiêu của Đảng, Nhà nước là hướng tới nâng cao thu nhập cho người dân và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Từ cái việc mà đã hiểu chắc chắn rồi thì bà con nhân dân sẽ tham gia tích cực, huy động cái nội lực của bà con nhân dân tham gia đóng góp và chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua đó thì Đảng bộ, chính quyền xã nhà, xã Mai Sơn cũng đã xây dựng các cái chương trình kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, từng năm và có thể từng tháng và sự thống nhất đồng thuận trong hệ thống chính trị của xã cùng với bà con nhân dân. Do vậy kết quả mới đạt được như ngày hôm nay.
Cuối năm 2017, xã Mai Sơn phấn đấu trở thành xã nông thôn mới. Đến nay, theo đánh giá sơ bộ của huyện, xã đã cơ bản đạt 19 trên 19 tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện xã đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đề nghị tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Lục Yên thực hiện. Những phút cuối của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Thông báo, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một trong những trung tâm y học hàng đầu của quân đội và quốc gia. Với hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị y tế tiên tiến hiện đại nhất trên thế giới và các nước trong khu vực. Trước nhu cầu khám chữa bệnh toàn diện phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, Bệnh viện 108 đã triển khai khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu. Công trình bao gồm tổ hợp khám và điều trị hoàn chỉnh, kết nối hệ thống hạ tầng của bệnh viện, tạo ra khu khám bệnh và phẫu thuật hiện đại. Đến đây, bệnh nhân sẽ nhận được sự phục vụ nhanh chóng toàn diện từ khám, tư vấn, xét nghiệm, phẫu thuật và điều trị. Đặc biệt, bệnh nhân có thể chọn bác sĩ mổ, thời gian mổ theo ý mình và hưởng những tiện ích như khách sạn 5 sao khi nào điều trị. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108 số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, hotline 0971 830 166.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.